Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ hai, ngày 20 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp sáng nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023.
Hà Nội sắp ra mắt 15 sản phẩm du lịch đặc sắc về đêm, điểm chạm của những xúc cảm.
Sáng nay, sương muối xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang, tạo nên phong cảnh kỳ thú.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, thủ đô Moscow bị tập kích bằng máy bay không người lái trong đêm.
Nhiều tàu hàng gặp nạn ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ do thời tiết xấu.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát của việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên họp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong sáng nay, thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu đánh giá cao khi đến nay 2.751 kiến nghị đã được giải quyết trả lời cử tri, đạt 99%, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu chỉ rõ thực tế còn nhiều vấn đề đã được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận nêu rõ.
Sao các bộ ngành đánh giá các kiến nghị của cử tri là đúng, là thực tế, đã tiếp thu ghi nhận nhưng các giải pháp triển khai lâu quá, người dân mòn mỏi chờ. Ở đây, tôi xin đơn cử là đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cử tri kiến nghị xem xét giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi. Tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy cái kết quả cụ thể để sửa đổi chính sách này.
Chỉ ra thực tế còn tình trạng trả lời kiến nghị chung chung, chưa thuyết phục, nhiều bộ ngành trả lời chậm, một số địa phương chưa đề cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri và mới chỉ dừng ở giải thích và cung cấp thông tin, đại biểu Mai Văn Hải, Đoàn Thanh Hóa phân tích.
Tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ ngành giải trình và cung cấp thông tin còn chiếm tỷ lệ rất cao, chiếm tới 82,8%. Tổng kiến nghị của cử tri xem xét giải quyết trả lời. Trong khi đó, kiến nghị của cử tri được các bộ ngành xem xét giải quyết chỉ có 4,3% tổng số kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết. Điều này cho chúng ta cần phải suy nghĩ, có thực sự người dân, cử tri chỉ mong muốn được các bộ ngành giải thích và cung cấp thông tin hay không? Theo tôi, việc giải thích, cung cấp thông tin là rất cần thiết, nhưng còn nhiều cử tri mong muốn mỗi kiến nghị có căn cứ thì cần được xem xét cụ thể, thực tiễn vấn đề để xem xét giải quyết có kết quả cụ thể.
Nêu vấn đề cụ thể, đại biểu Nguyễn Anh Chí, Đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị bổ sung thêm thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện.
Về việc vẫn còn hiện tượng để thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ tại các bệnh viện công lập ở một số tỉnh thành. Chúng tôi được biết Bộ Y tế đã rất cố gắng để giải quyết bằng cách đã có được các văn bản pháp lý cần thiết nhằm mua sắm thuốc vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Vậy đề nghị các tỉnh thành, địa phương đôn đốc kiểm tra để tổ chức mua sắm cho được, cho đủ và cho đúng. Xin đừng để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư khám chữa bệnh kéo dài thêm nữa. Tôi cập nhật trong mấy ngày vừa qua thì tình trạng này vẫn còn xảy ra tương đối phổ biến.
Các đại biểu kiến nghị tiếp tục tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri. Chính phủ cũng rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, đảm bảo giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề nghị.
Các đoàn đại biểu Quốc hội cần chủ động thực hiện sớm hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tổng hợp phân loại chính xác các kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định về thời gian và đảm bảo về nội dung. Hai là Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát lại những trả lời của các bộ ngành mà thấy chưa thực hiện đúng lời hứa, những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện thì phải bám sát theo đến cùng. Ba là Quốc hội thường xuyên tổ chức rà soát lại những kết quả trả lời của chính phủ, các bộ ngành để có đôn đốc theo dõi thực hiện.
Các đại biểu cũng đề nghị rà soát quy định của chính phủ, đề cao trách nhiệm của bộ ngành địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp cận, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy trình về thẩm quyền trách nhiệm, thời gian giải quyết, không để tình trạng kéo dài trong xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.
Thưa Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những tin tức đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức tối qua tại quảng trường thành phố Hòa Bình. Tham dự lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Đồng thời, kêu gọi mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những người đã mất do tai nạn giao thông. Cũng tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đại diện các bộ ngành tỉnh Hòa Bình đã trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình. Đây là 20 chiếc mũ bảo hiểm trong số 600 chiếc được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng cho học sinh trên địa bàn tỉnh trong dịp này.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết năm 2023, trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định, đời sống việc làm của một bộ phận không nhỏ người lao động tiếp tục khó khăn, tình hình quan hệ lao động thời gian cuối năm 2023 và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tiềm ẩn có thể xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Vì vậy, để góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống việc làm của người lao động, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết, đảm bảo mọi đoàn viên người lao động đều có Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày, đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.
Các tập đoàn công nghệ lớn đang liên tục đầu tư vào Việt Nam. Tiềm năng tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, địa lý thuận lợi giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư. Trang Digital Asia nhận định khi công nghệ toàn cầu tiếp tục phát triển, Việt Nam đang sẵn sàng cho một tương lai đầy hứa hẹn trong ngành bán dẫn. Ngày càng nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế hiện diện và mong muốn thiết lập một hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Trang Jakarta Global dẫn thông tin cho thấy Việt Nam khá hấp dẫn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn Mỹ. Tuy nhiên, theo trang Tech in Asia, Việt Nam dường như đang ở ngã ba đường khi nói đến thách thức tham gia vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Trang báo nhận định, để giải quyết bài toán thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn, Việt Nam nên tập trung nỗ lực vào thiết kế và đóng gói chip. Trang Forbes cho rằng, Việt Nam cần tập trung hoài bão và nhiệt huyết của các doanh nhân trẻ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng phục hồi. Fitch kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025 nhờ các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế.
Với hàng loạt chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá, tháng khuyến mại thành phố Hà Nội năm 2023 đã đang góp phần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối quảng bá hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội, nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin, từ nay đến cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành công thương thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kích cầu đi đôi với bình ổn thị trường. Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng phục vụ dịp lễ Tết với tổng giá trị ước tính khoảng 40.900 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Cùng với việc kiểm soát cung cầu, bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa, Sở cũng sẽ chuẩn bị phương án để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết.
Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, để nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, Luật Hợp tác xã năm 2023 đã được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với nhiều điểm mới so với Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, đề cao vai trò của Ban Quản trị, các hợp tác xã cũng như nỗ lực hỗ trợ cho các hợp tác xã xây dựng liên kết chuỗi và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thực tế chứng minh, chỉ khi ban quản trị năng động sáng tạo, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, thì hợp tác xã sẽ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Để nâng cao giá trị cho sản phẩm bưởi sạch của địa phương, sau khi kiện toàn và thành lập Hợp tác xã Bưởi Sạch và Kinh doanh Tổng hợp xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, cũng đã đi vào hoạt động với 60 thành viên và trên 30 hectare diện tích trồng bưởi các loại. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng và lựa chọn các sản phẩm chất lượng sạch, an toàn cho sức khỏe, Hợp tác xã cũng đã áp dụng quy trình chăm sóc, giảm thiểu phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Tùy vào từng phân khúc thị trường, hợp tác xã cũng đã xây dựng, phân loại sản phẩm thành 3 loại, bưởi loại 1, loại 2 và loại 3, đáp ứng từng phân khúc thị trường. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Sạch và Kinh doanh Tổng hợp xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, chia sẻ.
Nhu cầu thị trường ngày càng cao về các sản phẩm sạch và an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thì chúng tôi đã phân công cụ thể các thành viên, các ông bà trong ban giám đốc hợp tác xã phụ trách từng cái mảng cụ thể, mảng khoa kỹ thuật, mảng kinh doanh, mảng đầu tư, các cái ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác ngoài cái sản xuất sản phẩm bưởi. Thì từ năm 2022, thì sau khi đạt cái chuẩn OCOP 4 sao, thì cái sản phẩm bưởi loại 1 của chúng tôi đã được tăng lên hơn 30%. So với tổng cái thu nhập của sản phẩm bưởi, thì cái sản phẩm bưởi loại 1 đạt chuẩn OCOP tăng lên, thì đồng thời nâng cao được cái giá trị thu nhập cho bà con các thành viên hợp tác xã.
Đối với hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, sau khi kiện toàn hợp tác xã theo luật hợp tác xã 2012 trên diện tích là 5 hectare, hợp tác xã cũng đã áp dụng quy trình sản xuất và quản lý rau Việt Gáp bằng hệ thống thiết bị iMethod, giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng. Ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ khẳng định.
Hợp tác xã muốn phát triển được thì đầu tiên là cái người đứng đầu, trong đó là cái người chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc cũng như là toàn bộ cái hội đồng quản trị là phải có cái tâm huyết với cái hợp tác xã này. Thứ hai là phải có cái năng động sáng tạo. Nếu hợp tác xã mà không có cái năng động sáng tạo, không có một cái tâm huyết với người nông dân, không có một cái trình độ năng lực nhất định thì hợp tác xã không thể tồn được. Cho nên cái vai trò của cái người đứng đầu, cái ông tổng giám đốc điều hành hợp tác xã này là có mang tính chất quyết định cái phần thành bại của hợp tác xã.
Cùng với việc thúc đẩy các hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã 2023, nâng cao vai trò của ban quản trị hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đang tập trung xây dựng các hợp tác xã chuyên ngành, xây dựng được các chuỗi liên kết phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của hoạt động hợp tác xã. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho rằng,
các hợp tác xã cũng cần cái việc là tập trung động đất để mà hình thành tổ chức các cái hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành, để từ các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành đó chúng ta phát triển. Và thực tiễn Hà Nội hiện nay thì các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành đang phát triển rất là tốt, rất là nhiều. Hiện nay chúng ta đã có 458 các cái hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành đang phát triển, và xu thế là nhìn thấy rằng là cái phát triển hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành này rất là tốt, rất là phù hợp với quy luật phát triển. Do vậy thì cái giai đoạn tới này chúng ta cần phải thúc đẩy rất là mạnh mẽ cái việc mà tập trung dọn đất, là thuê đất để mà và hình thành các cái hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành.
Hà Nội hiện có 1.329 hợp tác xã nông nghiệp. Theo kết quả đánh giá, năm 2022 có 61,02% hợp tác xã được xếp loại khá và tốt, 34,9% hợp tác xã xếp loại trung bình và 4,06% loại yếu. Trong số các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, toàn thành phố đã hình thành 166 hợp tác xã sản xuất tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, 134 hợp tác xã nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là OCOP, 80 hợp tác xã nông nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, 68 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 6 hợp tác xã phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và 4 hợp tác xã phát triển du lịch sinh thái. Đó là những thành quả bước đầu để Hà Nội tiếp tục hồi sinh và nâng cao năng lực hoạt động cho mô hình hợp tác xã, giúp mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên hợp tác xã, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản của Hà Nội.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Công đoàn Việt Nam phát động cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng. Đây là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhất là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đổi số toàn hệ thống, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin sai lệch xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
Vào tối ngày 24 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, 15 sản phẩm du lịch đêm Hà Nội sẽ được giới thiệu tại không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm. Theo đó, vào 20 giờ tối các ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 tại số 22 Hàng Buồm, du khách sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề Cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc. Tại khu vực ô quan trường sẽ diễn ra hoạt động trình diễn visual nghệ thuật 3D mapping, hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và các điểm di sản văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội, họa tiết của 13 di sản vật thể và phi vật thể đặc trưng cho các giá trị văn hóa lịch sử nổi bật của thủ đô sẽ là điểm nhấn nổi bật của sự kiện, mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp và sự phong phú của đêm Hà Nội qua lăng kính nghệ thuật văn hóa ngay trong lòng một di sản.
Thưa quý vị và các bạn, thay lời tri ân sâu sắc gửi tới các thầy giáo, cô giáo nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối qua chương trình nghệ thuật Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội với chủ đề đặc biệt Bụi Phấn đã đem lại cho khán giả thủ đô những cảm xúc khó quên.
Hả? Con nhớ lời mẹ dặn rồi đúng không?
Vâng, nhưng mẹ vào lớp cùng con nhé.
Không được. Con phải vào lớp với các bạn. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, đáng nhớ nhất đấy con ạ.
Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng, chủ đề Bụi Phấn là một buổi biểu diễn đặc biệt kết hợp giữa nghệ thuật kịch nói và âm nhạc. Xuyên suốt chương trình là những tiểu phẩm về câu chuyện của bốn bạn trẻ Hồng Hà, Khánh Tùng, Hải Duy và Thùy Anh. Từ khi còn là những cô bé, cậu bé bước chân vào cánh cửa trường học, cho đến khi trưởng thành từng bước thực hiện hoài bão, trở thành những nhà giáo, gắn bó với sự nghiệp chồng người. Khán giả được song hành với niềm khát khao của tuổi trẻ, sự hăng say cống hiến ở tuổi trưởng thành và cả những suy tư tâm sự khi về già của các nhân vật. Chăm chú theo dõi chương trình từ những phút đầu tiên, em Hoàng Minh Huy, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Ban Mai, quận Hà Đông, chia sẻ.
Tối nay, con rất hào hứng khi theo dõi chương trình có tên gọi Bụi Phấn. Tiết mục con ấn tượng nhất là bài cảnh hát múa. Bài học đầu tiên, nhân ngày 20 tháng 11, con xin gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo. Con chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe cùng đồng hành với chúng con.
Còn với cô giáo Nguyễn Minh Anh, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm, quận Long Biên, chương trình đem đến cho cô rất nhiều cảm xúc, gợi nhớ về thầy cô giáo của mình với lòng biết ơn sâu sắc cũng như nghĩ về các thế hệ học trò mà chính mình đã giảng dạy.
Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với những cái tiểu phẩm có trong chương trình, khiến mình cũng có cảm giác hoài niệm về thời học trò đã đi qua, về những người thầy trong cuộc đời. Bản thân tôi hiện tại cũng đang gắn bó với nghề giáo viên. Những ca khúc được biểu diễn tối nay được dàn dựng vô cùng công phu. Nó cũng đã tiếp thêm động lực trên con đường chồng người của mình.
Qua nghệ thuật kịch nói, kết hợp với âm nhạc được đầu tư dàn dựng công phu, chương trình mang đến cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về vai trò của người thầy trong cuộc sống. Nhiều phân đoạn đã thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Tham gia chương trình với vai diễn, người thầy giáo già trở về thăm lại ngôi trường xưa, gặp lại những cô cậu học trò cũ. Diễn viên Quang Lâm, nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ.
Vai thầy giáo thì phải nói một cách hết sức mô phạm, mình cũng phải tìm cái cách thoại nào đó, và đặc biệt là cái cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò nhiều chục năm khi các học trò cũ quay trở lại thăm trường, gặp lại thầy giáo già, nên mình cũng phải tìm ra một cái cách diễn sao cho nó phù hợp được đúng với cả hoàn cảnh cũng như là đúng với cả tâm trạng của nhân vật. Qua cái vai diễn của mình, muốn tỏ lòng biết ơn đến những người làm nghề giáo dục, những người thầy, người cô đã dìu dắt các thế hệ học sinh cứ nối tiếp nhau mãi mãi.
Còn với diễn viên trẻ Tiến Lộc, Nhà hát kịch Hà Nội, anh cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong một đêm diễn đặc biệt về chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Một vai diễn là từ một cái chàng học sinh năm cuối cấp, rồi sau khi một quãng trải qua một thời gian 24-25 năm trở về mái trường cũ, lúc đấy đã làm những thầy giáo rồi. Ngay trong cái ngày này thì Tiến Lộc và tất cả những người đồng trang lứa của mình đang rất là nhớ về những người thầy của mình. Và bản thân Tiến Lộc cũng đang có những cái người bạn hiện tại cũng đã theo nghề giáo. Và những ngày này phải nói là những ngày hạnh phúc nhất của một đời người làm thầy làm cô.
Đàn xen trong chương trình là 13 bài ca đi cùng năm tháng đã đồng hành với nhiều thế hệ thầy trò như Bụi Phấn, Mái Trường Mến Yêu, Ngày Đầu Tiên Đi Học, Em Đứng Giữa Giảng Đường Hôm Nay, Mùa Xuân Cô Nuôi Dạy Trẻ, bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân, Ước Mơ Xanh, Người Thầy, được thể hiện qua giọng ca của các ca sĩ Lan Anh, Lê Anh Dũng, Bích Ngọc, Thu Thủy, Dương Đức và các thí sinh bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 như quán quân Trần Thị Vân Anh, giải ba Bùi Phương Khánh Thi, top 12 Trịnh Thị Quỳnh Anh đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, Trần Thị Vân Anh, quán quân cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội cho biết.
Phải nói đây là những cái tiết mục nó cực kỳ là ý nghĩa và nó rất là hay. Cái giai điệu nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi học trò Vân Anh và tất cả mọi người. Xin kính chúc cho các thầy cô sẽ có một ngày lễ thật là hạnh phúc.
Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca Đi Cùng Năm Tháng, chủ đề Bụi Phấn như đóa hoa tươi thắm dâng tặng các thầy cô giáo, những con người ngày đêm lặng thầm chở những chuyến đò của tri thức qua sông. Đây cũng là món quà mà những người thực hiện chương trình muốn dành tặng cho khán giả để cùng hoài niệm về thời học trò đã đi qua, hay những học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường cùng lắng nghe, thấu hiểu, kính trọng và biết ơn công lao thầy cô nhiều hơn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc và hưởng ứng tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, kháng thuốc vẫn đang là mối lo ngại ở Việt Nam bất chấp những tiến bộ khoa học đã đạt được trong 10 năm qua. Báo cáo gần đây cho thấy dữ liệu kháng sinh đồ, xu hướng kháng sinh ngày càng tăng trong thập kỷ qua. Cam kết của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề này được phản ánh trong chiến lược kháng sinh quốc gia toàn diện sẽ được Bộ Y tế triển khai trong tuần này. Bộ Y tế kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội, cá nhân cùng chung tay thực hiện và hỗ trợ những sáng kiến của chiến lược này nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân cũng như sức khỏe của các thế hệ tương lai.
Kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm và sáng nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn ở thị xã Sapa. Ban đêm bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ khu vực đỉnh Phan Xipang giảm sâu xuống dưới 0 độ và sương muối hình thành. Theo quan sát, sương muối xuất hiện với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ để du khách ngắm phong cảnh. Sương muối bám vào cành cây, ngọn cỏ mọc sát mặt đất. Sương muối phủ trắng cảnh vật khu vực đỉnh núi Phan Xipang, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn du khách chinh phục nóc nhà Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik dẫn thông tin tình báo rằng Triều Tiên có thể phóng vệ tinh do thám trước khi Hàn Quốc dự kiến phóng vệ tinh do thám nội địa đầu tiên trên tên lửa Falcon 9.
RIA Novosti rạng sáng nay dẫn lời thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận một chiếc máy bay không người lái đang lao về hướng trung tâm thành phố đã bị lực lượng phòng không bắn rơi tại quận đô thị Elektrostan và không dẫn đến thiệt hại dưới mặt đất.
Chính phủ Thái Lan cho biết có thể miễn yêu cầu thị thực đối với du khách từ nhiều nước châu Âu hơn và đang dự định tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và thể thao nhằm kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của khách quốc tế. Bên cạnh đó, cũng sẽ có khoảng 3.000 sự kiện như hòa nhạc, chạy marathon và các lễ hội văn hóa khác được tổ chức trong năm tới để thu hút khách du lịch.
chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nhằm thu thuế tiêu dùng đối với các trò chơi trực tuyến và các ứng dụng di động do các công ty nước ngoài phát hành tại Nhật Bản thông qua các nhà khai thác nền tảng. Đây là bước đi nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng trong nước.
Hãng thông tấn quốc gia Maroc cho biết lực lượng cảnh sát của nước này đã thu giữ 4,635 tấn cần sa và bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới buôn bán ma túy. Hãng tin dẫn lời cảnh sát Maroc nêu rõ một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với hai nghi phạm vì những đối tượng này có thể có mối liên hệ với mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên buôn bán ma túy và chất hướng thần bằng đường biển.
Ngày 19 tháng 11, tàu chở hàng Cap Carmeler của Thổ Nhĩ Kỳ với thủy thủ đoàn 12 người đã mất tích gần cảng Erigli của nước này tại Biển Đen trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu một cơn bão mạnh.
Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang triển khai các nỗ lực mới để giải cứu 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thi công ở khu vực núi Himalaya. Theo đó, tin lực lượng cứu hộ tại Ấn Độ đang cân nhắc khoan đường hầm thẳng đứng để giải cứu 41 công nhân bị mắc kẹt sau khi việc đào theo chiều ngang dừng lại do lo ngại đường hầm bị sập thêm. Lực lượng này đang cân nhắc đào một đường hầm hoàn toàn mới và từ bên trên để cứu các công nhân.
Bản tin thể thao.
Trận đấu đáng chú ý tại vòng 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên TNT. Trong khi huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu đưa vào sân những cầu thủ tốt nhất, Thái Nguyên TNT cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang đến hiệp 2, các cô gái của Phong Phú Hà Nam đẩy cao đội hình tấn công. Phút 55, Thùy Linh nhận bóng sau đường chuyền của Tuyết Dung, tung cú dứt điểm đẹp mắt sát vòng cấm, mở tỷ số cho đội nhà. Thời gian sau đó, Thái Nguyên TNT nóng lòng tìm bàn gỡ nhưng không thể. Ở phút bù giờ, các cô gái Thái Nguyên được hưởng phạt đền và thậm chí còn được thực hiện phạt đền 2 lần vì lỗi của thủ thành Thùy Trang. Thế nhưng ở cả 2 lần này, Hoài Lương đều thực hiện không thành công. Kết quả, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó có được ngôi đầu bảng sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra trận derby thủ đô giữa Hà Nội 1 và Hà Nội 2. Hàng phòng ngự của Hà Nội 2 đã chơi rất tốt, khiến Hà Nội 1 gặp nhiều khó khăn. Mãi tới phút 62, cầu thủ vào sân thay người Hải Yến mới có thể ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội 1 sau pha đánh đầu hiểm hóc. Chỉ mất thêm 15 phút, tiền đạo sinh năm 1994 hoàn tất cú hat-trick, đưa đội nhà dẫn trước 3-0. Thừa thắng xông lên, ở phút bù giờ cuối cùng, Hồ Thị Quỳnh ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội 1. Tại màn đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và thành phố Hồ Chí Minh 2, không bất ngờ khi các học trò của huấn luyện viên Đan Thị Kim Chi chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Thành Tâm đã có khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng của thành phố Hồ Chí Minh 1 ngay ở phút 19. Sang đến hiệp 2, đội bóng này có thêm 4 bàn thắng nữa để giành về chiến thắng cách biệt 5-0 trước đối thủ của mình.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 26 đến 28 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì đến ngày 22 tháng 11. Khoảng đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 11, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm. Những ngày sau đó, Hà Nội không mưa, thời tiết tiếp tục rét về đêm và sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.